Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 5, năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ bốn mùa phục sinh, lễ Thánh Matthia, tông đồ, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy, thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là: hãy yêu thương nhau. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, có những thứ chúng ta có thể chọn cho mình, nhưng có những điều vượt ra khỏi tầm tay chúng ta, và chúng ta trở thành người được chọn. Chẳng hạn, chúng ta thích ăn kem loại nào, chúng ta có thể tùy ý chọn cho mình. Nhưng khi muốn trở thành một công nhân hay trở thành một vị tu sĩ, thì chính công ty hay nhà dòng đó chọn chúng ta. Đối với ơn gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu cũng vậy. Chính Chúa Giêsu chọn chúng ta trước. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái. Chúa Giêsu chọn mỗi người chúng ta để trở thành môn đệ của Ngài qua một trung gian nào đó. Chẳng hạn, qua cộng đoàn, qua cha xứ, qua cha mẹ chúng ta, vân vân. Thánh Matthia là một trong trường hợp được chính cộng đoàn do Chúa Thánh Thần tác động đã chọn Ngài thế chỗ Judas Iscariot, kẻ phản bội Chúa, sau khi Chúa phục sinh về trời. Trong bài đọc 1, bài diễn từ của Thánh Phêrô nêu lên những điểm nổi bật để tuyển chọn một người vào số 11 tông đồ. Sau khi giới thiệu hai người, Giuse, tức là Ba-sa-ba, biệt danh là Công Chính, và ông Matthia, Phêrô và mọi người có mặt cầu nguyện, và họ rút thăm chúng ông Matthia. Ông được kể thêm vào số 11 tông đồ. Dân Israel mới, được xây dựng trên nền tảng của 12 tông đồ. Thánh Matthias đã được tuyển chọn vào số 12 vì ông đủ tiêu chuẩn do Phêrô đã đề ra. Tiêu chuẩn đó là đã theo Chúa Giêsu từ khi Ngài chịu phép rửa ở sông Giô-đan đến khi Chúa về trời để có thể làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Giêsu. Môn đệ phải sống với Chúa, nghe Chúa giảng dạy, chứng kiến các phép lạ Chúa làm, sống thân tình với Chúa và phải ăn uống với Chúa sau khi Chúa sống lại. Nhờ đó, họ mới có thể mạnh dạn, can đảm làm chứng cho Chúa phục sinh, dẫu có phải hy sinh cả tính mạng để minh chứng cho Thầy Chí Thánh. Thánh Matthias đã được tuyển chọn thế chân Giuđa và Ngài đã hoàn thành xuất sắc nhất sứ mạng Chúa trao phó cho Ngài. Chúng ta tự hỏi, chính Chúa đã chọn tôi, sai tôi đến với anh em, tôi đã sẵn sàng ra đi để sống hết mình sứ vụ Chúa trao chưa? Dường như tôi vẫn chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị gì cho cuộc ra đi này. Hành trang của tôi chỉ là những thứ trao chuốt cho bản thân mình. Tâm tưởng tôi chỉ xoay quanh chủ nghĩa cá nhân, để rồi bị trói chặt trong chủ nghĩa thực dụng lúc nào chẳng hay. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Matthias để bổ sung vào nhóm 12 tông đồ. Cúi xin Chúa nhận lời người cầu thay nguyện giúp cho chúng con nay đang vui hưởng tình yêu của Chúa, mai sau cũng được kể vào số người Chúa chọn. Và xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết sống hết mình với ơn gọi làm môn đệ Chúa, dù chịu thiệt thòi, thậm chí dù phải hy sinh tính mạng của mình. Amen.
Phải con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tin yêu mến và Chúa tràn niềm ước mơ tin mừng, gieo ban hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài. Cho muôn muôn người được sống yêu thương, xin cho con là mũi tên, ước muôn lòng người trên thế giới là đuốc soi cuộc đời. Con mang sứ điệp cùng ân an vui và tình Ngài con gieo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng, hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Và lạy Ngài con xin ơn, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường, gieo vang hồng ngân thương là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi tên, ước muôn lòng người trên thế giới là đuốc soi cuộc đời. Con mang sứ điệp hồng ân an vui
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ tôn phong 10 vị hiển thánh vào Chủ nhật 15 tháng 5 này. Vào lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 15 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Pedro với nghi thức tôn phong 10 vị chân tước lên bậc hiển thánh. Đây là lễ phong thánh đầu tiên từ hơn 2 năm rưỡi tại quảng trường này vì đại dịch. Lần chót, Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong thánh là ngày 13 tháng 10 năm 2019 để tôn phong 5 vị hiển thánh, đứng đầu là Đức Hồng Y John Henry Newman, người Anh. Đứng đầu danh sách tôn phong hiển thánh lần này là hai vị tử đạo, gồm cha Titus Rasma, người Hòa Lan thuộc dòng cách minh nhập phép, bị Đức Quốc xã sát hại năm 1942. Tiếp đến là giáo dân Lazaro Devasahayam Pillai, người Ấn Độ, từ Ấn giáo trở lại Công giáo và bị sát hại năm 1752. Có hai linh mục người Pháp là cha César de Bue, sáng lập dòng linh mục đạo Lý Đức Tin và dòng nữ Ursuline. Tiếp đến là cha Jacques de Foucault, ẩn sĩ, bị ám sát tại Algeria. Tuy không sáng lập dòng, nhưng từ lãnh đạo của cha đã nảy sinh 13 dòng tu khác nhau, đứng đầu là dòng tiểu muội Chúa Giê-xu, rồi dòng tiểu đệ Chúa Giê-xu. Ngoài ra, có 7 hiệp hội lãnh đạo, tất cả họ thành gia đình thiêng liêng của cha Jacques de Foucault. Có 2 linh mục người Ý trong số các thánh mới sắp được tôn phong, đó là cha Luigi Palazzolo, sáng lập dòng các nữ tu người nghèo, và dòng các tu huynh thánh già, qua đời năm 1887. Tiếp đến là cha Giustino Maria Russolillo, sáng lập tu đoàn Ơn Thiên Triệu và dòng nữ Ơn Thiên Triệu, qua đời năm 1955. Cả hai dòng này đều nhắm đón nhận, huấn luyện và đồng hành các ơn gọi linh mục và tu sĩ. Có 4 nữ tu trong các vị thánh mới, gồm 3 vị người Ý và 1 người Pháp. Tất cả đều là những vị sáng lập dòng. Đứng đầu là nữ tu Mary Riviere, người Pháp, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Dâng Mình, qua đời năm 1838. 3 vị người Ý là Maria Francesca Chúa Giê-xu, sáng lập dòng 3 Capucin, thừa sai tại Uruguay và Argentina. Thứ hai là nữ tu Maria Chúa Giê-xu Santo Canal, sáng lập dòng Capucin Đức Mẹ Vô Nhiễm Lộ Đức, chuyên chăm sóc các bệnh nhân, người nghèo và trẻ mồ côi. Sau cùng là nữ tu Maria Dominica Mantovani, đồng sáng lập và làm bề trên tổng quyền tiên khởi của dòng tiểu muội thánh giả. Vì thế, trong số 10 tâm hiển thánh, ngoài 2 vị tử đạo, 8 vị còn lại đều là tổ phụ và tổ mẫu của các dòng tu. Tin giáo phận Hồng Kông. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân bị bắt, nhưng được tại ngoại hầu tra vài giờ sau đó. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, 90 tuổi, nguyên giám mục Hồng Kông, đã bị công an tại đây bắt giam vào chiều ngày 11 tháng 5 vừa qua, nhưng đã được trả về nhà vào lúc 11 giờ đêm tại ngoại hầu tra. Trong số những người bị bắt cùng với Đức Hồng Y cũng có bà luật sư Ngô Ái Nhì, giáo sư Hứa Bảo Cường và nữ ca sĩ tự biên tự diễn Dennis Hà Vận Thị. Theo báo chí địa phương, vụ bắt giam Đức Hồng Y Trần Nhật Quân diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra của nhà nước về quỹ 612 giúp đỡ những công dân có liên hệ tới những vụ phản đối hồi năm 2019. Cùng bị bắt còn có những người quản trị tổ chức từ thiện này. Lời cáo buộc được đưa ra là những người bị bắt cấu kết với các thế lực nước ngoài, một điều bị luật an ninh quốc gia trừng phạt. Luật này do nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho Hồng Kông từ mùa hè năm 2020. Đức Hồng Y Du Xe Quân là một trong những thành viên quản trị của quỹ này. Quỹ đã ngưng hoạt động từ tháng 10 năm ngoái. Phản ứng về vụ này, vào cùng buổi chiều 11 tháng 5 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, nói rằng, Tòa Thánh lo lắng hay tin về việc bắt giam Đức Hồng Y Trần Nhật Quân và hết sức quan tâm theo dõi diễn biến sự việc này. Từ lâu, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân đã bị nhà nước Trung Quốc chủ tầm. Hồi tháng riêng năm nay, báo chí Cỏ Nhà Nước đã đăng 4 bài cáo buộc Đức Hồng Y sách động sinh viên nổi loạn vào năm 2019, chống lại một loạt các biện pháp của nhà nước. Đức Hồng Y bị nhà nước ghét vì những lời phê bình có cái sự kiểm soát của Đảng Cộng sản trên các cộng đoàn tôn giáo. Ngài cũng lên án việc tháo gỡ các thánh giá bên ngoài các nhà thờ ở Hoa Lục. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân thuộc dòng Đông Bosco sinh năm 1932 trong giáo phận Thượng Hải, trong một gia đình công giáo nhiệt thành. Gia nhập dòng năm 1949. Ngài từng làm giám tỉnh trong 6 năm tại Hồng Kông và giảng dạy triết và thần học tại một số chủng viện ở Hoa Lục. Năm 1996, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai bổ nhiệm làm giám mục phó Hồng Kông và trở thành giám mục chính tòa 6 năm sau đó. Năm 2006, ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thăng làm Hồng Kỳ. Cha Gianni Crivelle thuộc hội thừa sai Pine nói với hãng tin Asia News chuyến đi hôm 12 tháng 5 vừa qua rằng, tại giáo phận Hồng Kông, chúng tôi lo âu cho an ninh. Chúng tôi tin rằng mình sẽ được hưởng tự do tôn giáo theo luật cơ bản. Theo cha, vụ bắt giam Đức Hồng Y Trần Nhật Quân là một hành vi hăm dọa và vô nhân đạo. Đó là danh thiếp ra mắt của tân lãnh tụ hành pháp của Hồng Kông, ông John Lý Gia Siêu. Ông sẽ chính thức nhậm chức từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Tin Roma, tân chủ tịch Hiệp hội các vị trên tổng quyền dòng nữ. Hiệp hội các vị trên tổng quyền dòng nữ đã bầu một vị chủ tịch mới, đó là nữ tu Nadila Coppa, người Ý, về trên tổng quyền dòng thờ lại bửu huyết Chúa Kitô từ 5 năm nay. Theo thông cáo công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua, chị Coppa đã được 52 đại biểu của Hiệp hội bầu lên với nhiệm kỳ 3 năm cho tới năm 2025. Tân phó chủ tịch là nữ tu Irene Mary Teresa Baron, bề trên tổng quyền giám đốc mẹ các tông đồ. Cả hội đồng chấp hành của hiệp hội cũng được bầu lên trong cuộc họp hai ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 5 vừa qua. Chị Coppa thay thế nữ tu Yolanta người Ba Lan vừa mãn hai nhiệm kỳ 6 năm. Trong những ngày trước đây, đại hội các nữ bề trên tổng quyền đã diễn ra với sự tham dự của 700 nữ bề trên đến từ hơn 70 quốc gia. Một số các chị tham dự dưới dạng trực tuyến. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục quan tâm vì số sinh giảm sút. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ quan tâm vì số trẻ em sinh ra tiếp tục giảm sút tại Ý, Âu Châu và Tây Phương, làm cho tương lai trở nên nghèo nàn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị tư vấn kỳ 2 của các đại diện tầng lớp xã hội ở Ý, tiến hành trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 này tại thính đường ở đầu đường Hoàng Giải gần Vatican. Hội nghị do diễn đàn các gia đình cổ võ và được quỹ sinh sản đứng ra tổ chức với sự tham dự của các đại diện xí nghiệp, ngân hàng, hiệp hội, công đoàn, các giới thể thao, diễn viên, văn sĩ, chính trị gia, tất cả họp nhau để suy tư về cách thức làm sao tái bắt đầu hy vọng nơi sự sống. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì ngài không hiện diện tại chỗ như lần trước, nhưng cho biết là vẫn quan tâm theo dõi vì đề tài mức sinh sản là một trong những điều cấp thiết thực sự của xã hội. Người ta không nhận thấy ngay như các vấn đề khác được thời sự báo chí nói đến, nhưng nó rất khẩn cấp. Số trẻ em sinh ra ngày càng ít, và điều này có nghĩa là nó làm cho tương lai của mọi người trở nên nghèo nàn hơn. Ý, Âu Châu và Tây Phương đang trở nên nghèo nàn hơn về tương lai. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, có một lãnh vực ngoài lề tại Tây Phương ít được thấy ngày. Đó là có những người nam nữ ước muốn có một đứa con nhưng không thực hiện được. Nhiều người trẻ gặp khó khăn trong việc cụ thể hóa ước mơ có một gia đình. Vì thế, họ hạ thấp ước muốn và hài lòng với những thứ thay thế tầm thường như chuyện làm ăn, xe hơi, du lịch, quyết định bảo vệ thời giờ rảnh rỗi của họ. Vẻ đẹp của một gia đình đông con có nguy cơ trở thành một ảo tưởng, một giấc mơ khó thực hiện. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, không nhìn thấy vấn đề sinh sản giảm sút, đó là một thái độ thiện cận, là quay mặt sang một phía khác, nghĩ rằng các vấn đề luôn quá phức tạp và chúng ta không thể làm gì được. nói tóm lại là đầu hàng. Và Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, sự việc có thể thay đổi nếu ta không sợ hãi, vượt qua những lợi lộc thể phái và những hàng rào ý thức thể, nếu chúng ta cùng dấn thân với nhau. Vì thế, tôi cầu mong rằng ở mọi cấp độ, chính quyền, các cơ quan truyền thông, văn hóa, kinh tế và xã hội đề ra và cải tiến những chính sách cụ thể để tăng tỷ lệ sinh sản và gia đình. Các dữ kiện, những dự báo và con số mọi người đã biết nay cần những gì cụ thể. Đã đến lúc cần đưa ra những câu trả lời thực tế cho các gia đình và người trẻ. Niềm hy vọng không thể và không được bị chết vì chờ đợi. Tin Budapest, Hungary. Chính phủ Hungary chống trừng phạt các lãnh đạo tôn giáo. Chính phủ Hungary chống lại chủ trương trừng phạt các vị lãnh đạo tôn giáo. Liên hiệp Âu Châu đang chủ trương trừng phạt Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, vì cho rằng vị này cộng tác với Tổng thống Putin trong chiến tranh tại Ukraine hiện nay. Quốc vụ khanh của Hungary đặc trách trợ giúp các Kitô hữu bị bắt thải, ông Krisztián Áspely, tuyên bố hôm 8 tháng 5 vừa qua trên đài truyền hình nước này về dự định của Liên hiệp Âu Châu rằng Hungary lên án cuộc tấn công của Nga tại Ukraine và ủng hộ nhiều biện pháp trừng phạt khác chống lại Nga cũng như hỗ trợ các cuộc tương thuyết hòa bình, nhưng thấy rằng các cuộc trừng phạt chống thủ lãnh chính thống Nga là điều vô nghĩa và phản tác dụng và có hại. Ông Áspely nói thêm rằng giáo hội chính thống Nga có khoảng 160 triệu tín hữu và 40.000 linh mục trên thế giới. Thật là điều điên rồ, đề nghị của Liên hiệp Âu Châu cấm Đức Thượng Phụ Kirin không được di chuyển và cô lập các tín hữu với vị lãnh đạo tinh thần của họ. Mặt khác, Đức Tổng giáo hội Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng vụ Chính thống Nga nói rằng, những biện pháp trừng phạt mà Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu dự tính áp đặt cho Đức Thượng Phụ Kirin sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động của ngài và đời sống giáo hội chính thống Nga. Tuyên bố trên đài truyền hình Russia 24 TV hôm 10 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion nói, về Đức Thượng Phụ, tôi nghĩ không có biện pháp trừng phạt nào cấm cản được ngài tiếp tục hoạt động nhằm củng cố xã hội Nga, chăm sóc mục vụ cho toàn thể đoàn viên của giáo hội chính thống Nga và nhắm đạt tới hòa bình giữa các dân tộc Slav anh em càng sớm càng tốt. Theo Đức Tổng giám mục, những tuyên bố của Đức Thượng Phụ Kirin được dư luận Tây Phương nhìn dưới lăng kính của những tuyên truyền được phổ biến qua các phương tiện truyền thông và các chính trị gia Tây Phương không hề thẩm định đúng đắn về các tuyên bố của Đức Thượng Phụ. Vì thế, nếu họ áp đặt những trừng phạt, thì dĩ nhiên đó là quyền của họ. Chúng tôi không thể ảnh hưởng tới việc đó. Và dầu sao, những trừng phạt ấy không ảnh hưởng tới đời sống giáo hội chính thống. Tin Tổng giáo phận Huế. Caritas Huế, truyền thông sống tích cực và mở lòng tránh kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV. Sáng mùng 8 tháng 5 vừa qua, Ban HIV thuộc Caritas Huế được sự cho phép của cha sở giáo xứ Đốc Sở đã có buổi truyền thông để trang bị kiến thức đến 40 giáo lý sinh giới trẻ trong giáo xứ. Đồng hành trong khóa truyền thông có các anh chị em giáo lý viên và 30 em thanh tuyển dòng con đức mẹ vô nhiễm. Trước khi bắt đầu ngày truyền thông, cha quản sứ Phêrô Nguyễn Vũ đã chào đón Caritas Huế, quý nữ tu, quý anh chị em giáo lý viên. Liền đó, nữ tu Trà Ảnh đã giúp các tham dự viên học hỏi, thực hành, tìm hiểu, làm việc và cộng tác cùng nhau trong cuộc sống. Các tham dự viên cũng được anh Pedro Trần Ngọc Xanh, tình nguyện viên ban HIV, chia sẻ những câu chuyện đời thực về những người có HIV bị kỳ thị ngay trong gia đình, bạn bè, giáo xứ họ đang sinh sống. Những hiểu biết hôm nay của các tham dự viên vừa giúp các tham dự viên có kỹ năng trong cuộc sống, cũng như chính các tham dự viên là cánh tay nối dài, giúp cho có nhiều người hơn nữa mở lòng tránh kỳ thị những người yếu thế, lầm lỡ, hay chính những anh chị em có HIV. Ngày truyền thông cũng được sinh động và phong phú với sự hiện diện của các em thanh tuyển dòng con đức mẹ vô nhiễm qua sự hướng dẫn của nữ tu Maria Nguyễn Phạm Khánh Phúc, phụ trách nhà thanh tuyển.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta bàn về một đề tài khác. Thiên Chúa là nguồn mạch của tình thương.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh trời.
Trong những bài trước đây, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về sự hiện diện của Chúa trong giáo hội và trách nhiệm của mỗi người tín hữu được mời gọi để trở nên chứng nhân cho Chúa Kitô. Thử hỏi, tìm đâu ra nghị lực tinh thần để chu toàn sứ mệnh trọng đại đó? Ngoài các bí tích là như những máng thông truyền ơn thánh, người tín hữu còn có thể kín múc được ơn phù trợ của Chúa qua đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa bằng việc cầu nguyện. Bà Răng thuật lại kinh nghiệm gặp gỡ Chúa như sau. Hôm ấy, đang khỏe mạnh, bỗng dưng tôi cảm thấy trong người khó chịu và mệt mỏi khác thường. Tôi vội vã đến bệnh viện gặp bác sĩ. Nghi ngờ về những triệu chứng bất thường, bác sĩ bảo tôi hãy ở lại bệnh viện để làm các thử nghiệm. Hôm sau, với nét mặt buồn bã, bác sĩ nói với tôi. Rất tiếc là gan và thận của bà đã ngưng làm việc rồi. Lời nói của bác sĩ khác nào tiếng sét bên tai tôi. Tôi như muốn thét lên vì tức giận và thất vọng. Thưa bác sĩ, có phải bác sĩ muốn nói là tôi đang chết không? Một lần nữa, bác sĩ lắc đầu buồn rầu nói, chúng tôi đã làm tất cả những gì khoa học đã làm được rồi. Lúc đó, tôi cảm thấy như có ngọn lửa giận đang bừng lên trong lồng ngực, làm tôi muốn ngộp thở. Tôi giận bác sĩ, nhất là nổi giận với Thiên Chúa. Sau cùng, tôi nhất quyết đối đầu với Chúa. Tôi tìm cách trấn tĩnh tinh thần, rồi hết sức cố gắng lê bước tới nhà nguyện. Tôi cảm thấy mệt lạ và phải vịn vào tường kẻo té ngã. Tôi bước vào nhà nguyện trong bóng mờ tối, chỉ có ngọn đèn bên cạnh nhà tạm tỏa ra những tia sáng yếu ớt. Tôi cố lê bước thẳng tới nhà tạm và giải bày tất cả nỗi lòng tức giận. Tôi thầm thĩ thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, bây giờ con mới thấy rõ Chúa thật giả dối. Suốt 2000 năm qua, người ta vẫn đọc lại lời Chúa rao giảng, Chúa là tình yêu. Sau bao nhiêu năm khổ cực, con chỉ mới bắt đầu nếm được sự dịu ngọt của hạnh phúc gia đình êm ấm với đứa con còn thơ dại. Thế mà giờ đây, Chúa lại muốn cướp đi chút hạnh phúc ấy nữa. Con muốn hỏi Chúa, đó là tình yêu hay là độc ác? Vừa dứt lời, tôi ngã quỵ xuống trên tấm thảm trước bàn thờ. Bất ngờ, mắt tôi nhận thấy có hàng chữ thêu dệt trên tấm thảm. Trong bóng mờ tối, tôi cố gắng mở to mắt để đọc kỹ hàng chữ đó. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Vô tình, tôi đã lặp lại câu nói đó trên môi miệng như một lời khẩn nguyện từ đáy lòng. Và bỗng nhiên, sự giận dữ trở nên im bặt, tâm hồn tôi lắng dịu hẳn. Tôi nghe như có tiếng Chúa trả lời tôi từ trong đáy lòng. Hỡi con, đây chỉ là dấu hiệu ta muốn con dừng lại và dâng cả đời sống của con cho ta. Con biết, con chưa bao giờ muốn làm điều đó. Bác sĩ đã làm hết cách, và đối với khoa học, con thật vô phương cứu chữa. Nhưng ta vẫn có thể chữa lành con được. Trong bóng tối của nhà nguyện, tôi đã chấp thuận trao cả mạng sống tôi cho Thiên Chúa, khác nào người ta ký vào tờ ngân phiếu trắng để dâng hiến tất cả mọi sự mình có. giờ Chúa đã điểm và tôi chấp nhận hiến dâng trọn vẹn. Một lần nữa, tôi phải vất vả lê từng bước đau đớn trở về phòng. Tôi nằm vật xuống trên giường và ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức. Sáng hôm sau, cô y tá lại tới lấy máu thử nghiệm. Chiều đến, bác sĩ trở lại thăm và không khỏi ngạc nhiên nói với tôi những lời đầy hy vọng. Xem ra, gan thận của bà đang bắt đầu làm việc lại rồi. Các bạn thân mến! Có lẽ một trong những vấn nạn thường gây nên những sự bất đồng giữa những người tín hữu là những thắc mắc về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống con người. Thực sự, Thiên Chúa có quan tâm gì tới đời sống của con người chăng? Có thật là Ngài đã đến giữa nhân loại để chia sẻ cuộc sống và đối thoại với loài người chăng? Có biết bao nhiêu người đang sống như không có Thiên Chúa, hoặc chỉ muốn Ngài là một Thiên Chúa xa lạ, đứng nhìn xem con người từ đằng xa và trong yên lặng mà thôi. Trên bình diện nhân loại, không có liên hệ giao thiệp cũng sẽ không thể nào có đối thoại thực sự được, nếu không muốn chỉ là độc thoại mà thôi. Sự liên hệ giữa Thiên Chúa và con người là vấn đề nòng cốt của đối thoại và được gọi là cầu nguyện. Vậy phải cầu nguyện thế nào? Đâu là chướng ngại và đâu là yếu tố căn bản của cầu nguyện? Chướng ngại trước hết của cầu nguyện là thiếu chân thành. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu đã cảnh cáo dân chúng về điều đó khi Ngài khiển trách họ. Dân này thờ kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng lại xa cách ta. Biết bao lần chúng ta đến trước bàn thờ Chúa như người đi xem kịch, thi hành những nghi thức phục vụ như người đóng những vai kịch, đọc những lời kinh như trả bài thuộc lòng trước. Trong khi đó, Thiên Chúa muốn chúng ta đến với Ngài, với tất cả con người thật của chúng ta, không cần núp sau những mặt nạ, cũng không cần phải che giấu gì hết. Ngài muốn chúng ta nhìn nhận sự thật về chính mình và đi vào trong sự liên hệ thân mật với Ngài bằng chính con người thật của mình, với những tâm tình và lời chân thành phát sinh từ tận đáy lòng mình. Chúa Giê-xu phán bảo dân chúng, khi cầu nguyện, các con chớ ham dài lời như người ngoại giáo, vì họ tưởng rằng phải nói nhiều lời mới được việc. Trái lại, không nên bắt chước họ. Trước khi các con cầu nguyện, Thiên Chúa đã hiểu rõ các con cần gì rồi. Khi cầu nguyện, các con cứ vào phòng mình, đóng cửa kín đáo, cầu xin cùng Thiên Chúa. Ngài thấu suốt nơi bí ẩn sẽ ban cho các con những điều các con cầu xin. Dĩ nhiên, mỗi người có một cách liên hệ riêng và cũng có cách cầu nguyện khác nhau. Nhưng căn bản của cầu nguyện luôn là sự đối thoại. Có thể đối thoại bằng lời nói, và cũng có thể đối thoại bằng cử chỉ, bằng những sự trao đổi sâu xa hơn. Thế nhưng, có một yếu tố không thể thiếu được trong việc cầu nguyện, đó là lòng chân thành khao khát cầu nguyện. Có lẽ nhiều lúc chúng ta không dám nói ra, nhưng trong thâm tâm, chúng ta không khỏi lo sợ được Chúa đến gần, sợ không biết phải nói gì với Chúa, hoặc lo sợ những gì Thiên Chúa sẽ đòi hỏi nơi chúng ta. Vì thế, điều kiện căn bản của cầu nguyện là thái độ nội tâm sẵn sàng, phó thác và dâng hiến để mau mắn thi hành bất cứ điều gì Thiên Chúa mong muốn. Kinh nghiệm của bà Giang trên đây gợi lại trong tâm trí chúng ta kinh nghiệm đau thương và những thử thách nặng nề của ông Gióp được ghi lại trong Kinh Thánh. Một cách tương tự, không thiếu chi những lần, Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta tới bên bờ vực thẳm để đánh thức chúng ta dậy và mời gọi chúng ta giơ tay ra nắm lấy tay Ngài hoặc nhắm mắt nhảy vào trong vòng bàn tay an toàn của Ngài. Đó là những lúc Ngài mời gọi chúng ta đặt hết tin tưởng vào tình thương của Ngài và khiêm tốn thốt lên, xin vâng theo Thánh ý Chúa. Đó là những lúc chúng ta thấy mình đứng trước nhan Thánh Chúa với tất cả sự trần trụi, không mặt nạ, không có gì che đậy được. Với tất cả sự nghèo hèn, yếu đuối, vô phương cứu chữa, ngoài Thiên Chúa là đấng duy nhất có thể cứu chữa và giải thoát con người hay hư mất của chúng ta mà thôi.
Hãy vâng lên đi ta, hãy thăm cho chúng ta.
Với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Hãy thăm cho chúng ta. Đồn chạy tan mình đau và vang lên từ lâu vây kín quanh đời.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong giáo huấn của các giáo phụ Cirilo thành Alexandria và Nestorio, cũng như trong các bài giảng tiếng Hy Lạp thuộc thế kỷ thứ 5.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu giáo huấn của giáo phụ Nestorio về Đức Maria. Nestorio là một tu sĩ sống tại Antioquia và từ năm 428 đến 431 là giám mục Constantinopoli. Vừa được chọn làm giám mục, Nestorio đã không ngần ngại công khai rao giảng rằng nơi Chúa Kitô không chỉ có hai bản tính mà còn có hai bản vị nữa, và vì thế Đức Maria không thể và không được gọi là Theotokos, mẹ Thiên Chúa, mà chỉ được gọi là Anthropotokos mà thôi, tức là mẹ của con người Giê-xu kết hiệp với ngôi lời của Thiên Chúa. Lời rao giảng của giáo phụ Nestorio tại Constantinople đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của trưởng phái Alexandria, đặc biệt từ phía giám mục Cirilo. Giáo phụ Cirilo đã nhập cuộc tranh luận chống lại Nestorio và yêu cầu Nestorio minh giải các điểm giáo lý trên đây. Trong bức thư thứ nhất gửi cho Cirilo, giáo phụ Nestorio khẳng định rằng có hai bản tính khác nhau, không hòa tan trong nhau mà đứng riêng rẽ, đồng quy nơi Đức Kitô duy nhất, không qua một sự kết hiệp bản vị của ngôi lời với nhân tính, đến độ các đặc thái của hai bản tính tuy khác nhau nhưng đều riêng rẽ, tùy thuộc cùng một chủ thể duy nhất là ngôi lời nhập thể, sinh ra, chết và sống lại. Nhưng qua một sự liên kết nhiệm màu nơi Đức Kitô lịch sử, trong đó ngôi lời và con người Giê-xu hiệp nhất và khác biệt, cũng như các đặc thái của hai bản tính, thiên tính và nhân tính hiệp nhất nhưng riêng rẽ. Phân tích cho cùng, giáo phụ Nestorio khước từ sự thâm truyền các đặc tính, nghĩa là không chấp nhận rằng các đặc tính cũng như các hành động của thiên tính và nhân tính cũng thuộc ngôi lời duy nhất, con Thiên Chúa. Giáo phụ Cirilo thành Alexandria trả lời với một bức thư tín lý sẽ trở thành văn bản nền tảng cho giáo lý của công đồng chung triệu tập tại Epheso năm 431. Trong đó, các lạc thuyết của giám mục Nestorio bị kết án. Giáo phụ Cirilo viết: Công đồng chung Nicea thánh và lớn lao đã khẳng định rằng chính con duy nhất đấng đã được sinh ra theo bản tính từ Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Thật từ Thiên Chúa Thật, đã xuống thế, nhập thể, làm người, chịu đau khổ, sống lại ngày thứ ba và về trời. Như vậy, đấng đã hiện hữu từ trước các thế kỷ và đã được Chúa Cha sinh ra. Chúng ta nói rằng người cũng đã được sinh ra bởi phụ nữ theo thịt xác. Đây là điều giáo lý lành mạnh của lòng tin chứng thực khắp nơi. Đây là điều các giáo phụ đã nghĩ. Các vị đã không nghi ngờ gọi thánh nữ trinh là Theotokos, mẹ Thiên Chúa. Không trong nghĩa bản tính của ngôi lời hay thiên tính của người đã bắt đầu từ thánh nữ trinh, nhưng trong nghĩa thân xác được linh hoạt bởi linh hồn có lý trí và ngôi lời kết hiệp với nó theo sự duy nhất thể đã được mẹ sinh ra. Giáo phụ Cirilo và công đồng chung Epheso khẳng định sự khác biệt của các bản tính nơi ngôi lời nhập thể, sự kết hiệp của chúng trong duy nhất thể hay trong bản thể của ngôi lời, sự thông truyền các đặc tính, chức làm mẹ Thiên Chúa đích thật của Đức Maria. Không trong nghĩa nhiệm vụ làm mẹ của người đã sinh ra thiên tính của con, nhưng trong nghĩa người con ấy thực sự là con mẹ, do mẹ thực sự sinh ra trong thịt xác, và chính là con duy nhất của Thiên Chúa Cha, được Thiên Chúa Cha sinh ra từ đời đời. Như vậy, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được tuyên xưng tại công đồng chúng Ê-phê-sô là yếu tố mặc khải giáo lý Kitô học và cứu độ học tinh tuyển. Đó là điều được nói tới trong một bài giảng được dán cho giáo phụ Cirilo, trong đó giáo phụ xác nhận một cách rõ ràng bằng cách cho thấy chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và vị thế của mẹ trong trung tâm mầu nhiệm cứu độ. Giáo phụ viết: "Ôi Maria mẹ Thiên Chúa, xin mẹ hãy vui mừng thay cho chúng con, vì mẹ ba ngôi Thiên Chúa được thánh hóa, vì mẹ thập giá được tôn vinh và thờ lạy trên toàn trái đất, vì mẹ trời hân hoan, vì mẹ các thiên thần và tổng lãnh thiên thần vui mừng, vì mẹ ma quỷ bị xua trừ, vì mẹ tên quỷ dữ cám dỗ từ trời rơi xuống, vì mẹ con người sa ngã được nâng lên trên trời, vì mẹ mà có phép rửa tội, vì mẹ mà có dầu hân hoan, vì mẹ các giáo hội được thành lập trên trái đất, vì mẹ các dân nước hoán cải, vì mẹ các ngôn sứ tiên báo, vì mẹ các tông đồ loan báo ơn cứu độ cho các dân tộc, vì mẹ những người chết sống lại." Trong bối cảnh này, một ít lâu sau đó đã nảy sinh ra bài thánh thi Hy Lạp Akathistos chúc tụng mầu nhiệm Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Tuy có biết bao nhiêu lời chúc tụng chức làm mẹ Thiên Chúa như thế, nhưng vẫn còn có bóng tối bao phủ gương mặt của Đức Maria. Lưỡi gươm do cụ già Simeon nói tiên tri mà các giáo phụ Origene và Basilio đã giải thích như là sự nghi ngờ lòng tin dưới chân thập giá, giờ đây trong bút tích của giáo phụ Cirilo nó trở thành lưỡi gươm của nỗi đớn đau và lưỡi gươm của sự nghi ngờ với một số yếu tố nghiêm trọng hơn. Giáo phụ thừa nhận rằng nữ giới yếu đuối hơn nam giới, và vì thế Đức Maria đã không mạnh mẽ hơn các tông đồ. Tất cả các vị đã yếu đuối trong cuộc khổ nạn của Chúa. Các bài giảng thuộc thế kỷ thứ năm xoay quanh các giáo huấn của hai công đồng chúng Ê-phê-sô và Can-xê-đô-ni-a liên quan tới giáo lý và lòng sùng kính Đức Maria, và trở thành một chương trong lịch sử thánh mẫu học. Bên cạnh một số các bài giảng vô danh phản ánh các tranh luận thời đó, đặc biệt chống lại các lạc thuyết của Manicheo và Nestorio, chúng ta có các bài giảng nổi tiếng của các giáo phụ Cirilo thành Jerusalem, Theodoto thành Ancyra qua đời năm 446, Ezekiel thành Jerusalem qua đời năm 450, Crisippo thành Jerusalem qua đời năm 479, Basilio thành Seleucia qua đời năm 458, Antipatro thành Bostra qua đời năm 457, và nhất là Proclo thành Constantinople, một nhà hùng biện thánh mẫu học, qua đời năm 446. Các bài giảng đã được giảng trong lễ Chúa Kitô Giáng sinh, lễ mẹ Thiên Chúa trong mùa Giáng sinh, chỉ ở Jerusalem người ta mừng tín lễ này vào ngày 15 tháng 8. Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, lễ gặp gỡ giữa cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna với Chúa Hải Nhi. Các bài giảng cho lễ gặp gỡ dựa trên văn bản phúc âm Thánh Luca, chương 2, các câu 22 đến 38. Các bài giảng cho lễ Giáng sinh hay lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa thì theo lược đồ tín lý cứu độ học hay theo lược đồ phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu. Trong số rất nhiều bài giảng tiến bộ so với quá khứ, có thể nêu bật ba khía cạnh. Thứ nhất là các tước hiệu, các hình ảnh và gương mặt của Đức Maria. Thứ hai là nhấn mạnh trên việc sinh ra đồng trinh. Thứ ba là đặt để Đức Maria vào chỗ nhất trong danh dự và quyền năng bên trên các tông đồ và các vị tử đạo. Trong số rất nhiều bài giảng về các tước hiệu, hình ảnh và gương mặt của Đức Maria, điển hình có bài giảng của linh mục Ezekiel, chuyên viên chú giải Kinh Thánh về lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Trong một cách thức nào đó, bài giảng này tóm tắt tất cả những gì đã được trình bày trước đó. Ezekiel viết: "Mọi đầu óc biết phán đoán đều có lý khi bắt chước Gabriel, hoàng tử của các thiên thần, chào Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa. Người này nói với mẹ: hãy vui lên, người khác thì loan báo Thiên Chúa ở cùng Tôn Nương. Người này gọi mẹ là ngôi sao sự sống, người kia bảo mẹ là ngai của Thiên Chúa, người khác nữa gọi mẹ là đền thờ rộng rãi nhất của trời. Người thì nói mẹ là ngai tòa, không kém ngai tòa Kerubim. Người khác nói mẹ là ngôi vườn không được gieo giống, phong phú, không trầm tỉa. Kẻ nói mẹ là cây nho, có các chùm nho đẹp, nở hoa và nguyên vẹn. Kẻ khác gọi mẹ là bồ câu tinh tuyển. Áng mây đầy mưa không hư nát, hộp châu báu có viên ngọc rạng người hơn mặt trời. Thuyền chở đầy báu vật, không cần người lái, kho tàng khiến giàu sang. Đèn không có bấc, cháy sáng một mình, tàu rộng rãi và sang trọng hơn tàu ông Noe. Trong số những hình ảnh kinh thánh được dùng để gán cho Đức Maria, có hình ảnh bụi gai cháy của sách xuất hành, biểu tượng cho sự đồng trinh không bị hư hại, cũng như chức làm mẹ của Đức Maria chứa đựng lửa thiên linh mà không bị thiêu hủy. Hình ảnh ngôi vườn đóng kín và giếng nước niêm phong của sách Diễm Ca. Hình ảnh đền thờ, con tàu, chân đèn bằng vàng. Đây là bước khởi đầu của giọng văn Byzantine, cả trong phụng vụ sẽ kéo dài truyền thống cho tới ngày nay, bằng cách nhân thêm các tước hiệu và hình ảnh miêu tả gương mặt mẹ Maria đến vô tận.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xưng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Matthias, người đã được Chúa tuyển chọn để bổ sung vào nhóm 12 tông đồ. Sau khi Judas Iscariot rời khỏi nhóm 12, 11 tông đồ cùng với các trưởng lão hội họp để chọn người thay thế. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại rằng, trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em, có khoảng 120 người đang họp mặt. Ông nói, thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua David để nói về Giuđa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho nhóm lính tới bắt Đức Giêsu. Y đã là một trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. Có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian người sống giữa chúng ta, kể từ khi người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng chúng tôi làm chứng rằng người đã phục sinh. Họ đề cử hai người, ông Joseph, biệt danh là Basaba, cũng gọi là Giusto, và ông Mattia. Họ cầu nguyện xem ý Chúa muốn chọn ai để nhận chỗ sứ vụ tông đồ.
Sau đó, họ rút thăm và trúng ông Matthia. Ngay lúc đó, ông Matthia đã được kể thêm vào số 11 tông đồ. Sau khi được chọn làm tông đồ, Thánh Matthia đi rao giảng tin mừng ở Ethiopia. Dù được tuyển chọn làm tông đồ muộn màng, nhưng Thánh Matthia đã theo Chúa Giêsu từ khi người vừa chịu phép rửa của ông Gioan và công khai rao giảng tin mừng. Khi đã chính thức được kể vào nhóm 12, Thánh Matthia đã cùng với tông đồ đoàn hết mình rao giảng tin mừng Chúa Giêsu phục sinh. Nhờ ân sủng Chúa Thánh Thần, thánh nhân đã can đảm đương đầu với các thế lực của nhà cầm quyền Do Thái, mạnh dạn làm chứng cho Chúa Giêsu sống lại và nói lời Thiên Chúa cho mọi người, để ai tin thì được cứu độ. Thánh nhân đã đem nhiều người trở về với giáo hội và đã chịu phúc tử đạo vì danh Chúa Giêsu. Ơn gọi của Thánh Matthia giúp chúng ta hiểu được rằng không có điều gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa. Đối với Chúa không có gì là muộn màng, bởi lẽ Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do và lòng yêu mến của chúng ta. Nếu chúng ta quảng đại dâng hiến, và với ơn Chúa, chúng ta sẽ làm được những việc kỳ diệu. Thiên Chúa luôn tạo cơ hội, mở ra cho chúng ta con đường sống. Nếu chúng ta khiêm tốn lắng nghe những gợi hứng của Chúa Thánh Thần, nếu sẵn sàng để cho người uốn nắn, chúng ta sẽ trở nên một công cụ hữu ích trong bàn tay Thiên Chúa. Mỗi chúng ta đều được mời gọi trở thành môn đệ của Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau. Noi gương Thánh Matthia, chúng ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống đạo đầy tình yêu thương bác ái, bằng niềm tin can trường mãnh liệt trước mọi cơn gian nan thử thách. Như lời Chúa khẳng định, không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi sinh được nhiều hoa trái, và để hoa trái anh em tồn tại. Ơn gọi của chúng ta phát xuất từ tình thương của Thiên Chúa, không phải chúng ta có đức độ tài năng, nhưng vì Thiên Chúa muốn cho chúng ta tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa, cho chúng ta trở thành con cái Cha trên trời. Đây quả là ân huệ lớn lao đến từ tình thương Thiên Chúa. Chúng ta không phải lo lắng sẽ nói gì, làm gì. Chính sức mạnh và quyền năng của Thánh Thần sẽ hoạt động trong chúng ta. Quả thật, sau khi lãnh nhận sức sống của Chúa Giêsu phục sinh, các tông đồ được biến đổi, trở thành những con người đầy lòng quả cảm, hăng say ra đi làm chứng cho Chúa đến tận cùng trái đất. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Matthia vào số các tông đồ. Xin cho chúng con biết sống trọn ơn gọi của mình, để mai sau, chúng con cũng được kể vào số những người Chúa yêu thương tuyển chọn, được vào chung hưởng hạnh phúc nước trời. Amen.
Này đời con đây, ý chí tự do với pháp thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Trôi
tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy, tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương say tình người muôn phương, thắm tươi cả quê hương một niềm vui thiên đường. Chúa ơi, ngày đời con đây chỉ tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đời con đây chỉ tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Chúa ơi, ngày đời con đây.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.